Xin kính mời tất cả chúng ta cùng hướng về Chúa để dành giờ cầu nguyện này. Xin Chúa đến với chúng ta, đụng chạm chúng ta và chữa lành cho chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con tụ họp nhau trên đường dây cầu nguyện. Chúng con hướng trọn về Chúa là Cha yêu thương của chúng con, để xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Chúa đến trên từng người chúng con, chữa lành bao nhiêu những vết thương trong tâm hồn, trên thân xác của chúng con. Và nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, chúng con được thanh tẩy hoàn toàn những gì thuộc về tội lỗi, những gì là hậu quả của tội lỗi, để đời sống của chúng con hoàn toàn sống cho Chúa, yêu mến Chúa và làm mọi việc vì tình yêu đối với Chúa. Giờ đây chúng con nài xin Cha thương xót chúng con và thanh tẩy chúng con hoàn toàn, vì chúng con là những người tội lỗi nhất trong những người tội lỗi mà Chúa Giêsu đã đổ máu ra để cứu chuộc chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa con, Chúa là đứng trọn tốt, trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con. Mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cài và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa, nhưng con người chúng con rất là yếu đuối. Hôm nay chúng con nói chúng con yêu Chúa, nhưng ngày mai chúng con lại phản bội Chúa. Ngày mốt chúng con lại đến tòa giải tội với lòng ăn năn hối cải. Rồi, chứng nào tật đó, chúng con cũng lại quay về với ích kỷ và tội lỗi. Lạy Chúa, xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Chúa để biến đổi chúng con, để tái sinh chúng con thực sự, để thực sự Chúa Giêsu ngự trị trong tâm hồn của chúng con, là Chúa, là Chủ, là Vua tình yêu, làm chủ cuộc đời chúng con. Để không phải chúng con sống nữa, mà là chính Chúa Giêsu sống trong chúng con, để mãi mãi trong tâm tình của Chúa Giêsu, trong tình yêu của Chúa Giêsu, chúng con luôn luôn thực hiện thánh ý của Cha, chứ không tìm ý riêng của chúng con. Xin Chúa Giêsu đến với tâm hồn chúng con, ngự trị trong tâm hồn chúng con, vì chúng con là giá máu của Chúa. Chúa đã chịu khổ cực, chịu khổ nạn, chịu sỉ nhục, cho đến chết trên thập giá, vì Chúa yêu chúng con. Xin Chúa đến với chúng con cần Chúa, chúng con khao khát Chúa. Xin Chúa hãy ở với chúng con mãi mãi, để làm chủ cuộc đời chúng con, làm chủ từng gia đình chúng con, từng giáo xứ của chúng con, để tất cả mọi người chúng con đều liên kết, nên một với nhau, mà phụng thờ Chúa, yêu mến Chúa, cảm tạ Chúa. Chúng con xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Chúa trên chúng con, như Chúa đã hứa ban cho các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần. Giờ đây xin Thánh Thần của Chúa cũng đến trên môi miệng chúng con, lòng trí của chúng con, để mở môi miệng chúng con ca ngợi chúc tụng Chúa, mở tai chúng con nghe lời của Chúa và làm theo thánh ý của Chúa. Mở tâm hồn của chúng con yêu mến Chúa, và chúng con có thể ca ngợi Chúa hết tâm hồn của chúng con. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Và xin mời chúng ta cùng hướng về Chúa và dâng lên Chúa những bài ca ngợi.
Từ cõi lòng sâu thẳm con xin thần linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong giờ này. Nguyện thần Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiết với Cha tình yêu. Lạy Chúa, chúng con khấn thiết xin Ngài đến ban nước sông tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Lạy Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệt nhất đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Từ cõi lòng sâu thẳm, con xin thần linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong phòng này. Nguyện thần Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiết với Cha tình yêu. Lạy Chúa, chúng con khấn thiết xin Ngài đến ban nước sông tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Lạy Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Lạy Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn.
Chúng con đến với Chúa với tất cả tâm tình tri ân, cảm tạ Chúa. Chúng con muốn ở mãi mãi bên Chúa, gần bên Chúa. Cuộc đời chúng con là một hạnh phúc.
Thánh giá nào Chúa dành cho con, những nẻo đường Ngài muốn con đi trên đường dương thế, đường tình thập giá Chúa đã đi qua, tình trời đất ra hoa, tan về chiều xưa. Nguyện cầu cùng Chúa suối nguồn an vui, ban ơn kính tin cậy mến. Nguyện cầu cùng Chúa sức mạnh thiêng liêng, cho con đấm đinh cùng Ngài có những chiều nỗi buồn miên man, con đi tìm tình Chúa nơi nào trên đường dương thế, tìm về thập giá Chúa chết cho con, tình bền vững thiên thu theo con mọi nơi. Nguyện cầu cùng Chúa suối nguồn an vui. Ban ơn kinh tình cậy mến, nguyện cầu cùng Chúa sức mạnh thiêng liêng, cho con đóng đinh cùng Ngài. Thánh giá nào Chúa dành cho con, những nỗi đường Ngài muốn con đi, trên đường dương thế, đường tình thập giá Chúa đã đi qua, tình trời đất ra hòa, căn về chiều xưa, nguyện cầu cùng Chúa suối nguồn an vui. Ban ơn kinh tình cậy mến, nguyện cầu cùng Chúa sức mạnh thiêng liêng, cho con đóng đinh cùng Ngài. Có những chiều nỗi buồn miên man, con đi tìm tình Chúa nơi nào, trên đường dương thế, tìm về thập giá Chúa chết cho con, tình bền vững thiên thu theo con mọi ngày. Tìm về thập giá Chúa chết cho con, tình bền vững thiên thu theo con từng ngày.
Xin Chúa thương biến đổi cuộc đời chúng con để mãi mãi cảm nhận và sống trong tình yêu của Chúa.
Bao giờ, đến bao giờ con không còn lỗi, Chúa ơi? Bao giờ, đến bao giờ con nên chọn lành, Chúa ơi? Xin Ngài chớ chấp tôi vì con yếu đuối, Chúa ơi, giây phút này con thiết tha cầu, Chúa thương. Cha không muốn con người tội lỗi phải chết muôn đời, nhưng Cha vẫn mong chờ đón đợi tha thứ lỗi lầm. Trong giây phút dài khờ, đời con trôi nỗi giật giờ, giờ này con đến đây cúi đầu chờ phán xây. Bao giờ, đến bao giờ con không còn lỗi, Chúa ơi? Bao giờ, đến bao giờ con nên chọn lành, Chúa ơi? Xin Ngài chớ chấp tội, vì con yếu đuối, vì Chúa ơi, giây phút này con thiết tha cầu Chúa thương. Bao u ám nguy nan, đầm than đau khổ trong đời, bao cay đắng u buồn, xót xa vương vấn tâm hồn. Trong giây phút dài cờ, đời con trôi nỗi giấc sơ. Giờ này con đến đây, cúi đầu chờ cha phán dạy. Bao giờ, đến bao giờ, con không còn lỗi, Chúa ơi. Bao giờ, đến bao giờ, con nên trọn lành, Chúa ơi. Xin Ngài chớ chấp tôi, vì con yếu đuối, Chúa ơi, giây phút này con thiết tha cầu Chúa thương. Ôi năm tháng qua rồi, nhiều phen con đã vô tình, yêu dù gót phong trần, mãi mê mơ ước xa vời, nên thương mến nhạt nhòa, niềm tin sao xuyên mịt mờ. Giờ này con đến đây, cúi đầu chờ cha phán dạy. Bao giờ, đến bao giờ, con không còn lỗi, Chúa ơi. Bao giờ, đến bao giờ, con nên trọn lành, Chúa ơi. Xin Ngài chớ chấp tôi, vì con yêu đuối, Chúa ơi, Chúa ơi, giây phút này con thiết tha cầu Chúa thương. Ơn châu báu vô ngần, tình cha lại lãng tuôn tràn, con không những ở lắm phèn bôi bác phụ tình, nhưng cha vẫn nhân từ, tình thương chúng tin vẹn toàn. Vì tình cha mãi yêu, suốt đời tình yêu vững bền. Bao giờ, đến bao giờ, con không còn lỗi, Chúa ơi. Bao giờ, đến bao giờ, con nên trọn lành, Chúa ơi. Xin Ngài chớ chấp tôi, vì con yêu đuối, Chúa ơi, Chúa ơi, giây phút này con thiết tha cầu Chúa thương.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này. Lạy cha chúng con là đấng ngự trên trời. Xin làm cho danh thánh cha vinh hiển. Triều đại cha mau đến. Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thương bà và anh chị em, qua cái lời kinh lạy cha mà Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện, đây là bản tóm tắt tất cả kinh thánh Cựu Ước và Tân Ước. Và Chúa Giêsu dạy chúng ta cái tâm tình của chính Chúa Giêsu đối với Chúa Cha. Cho nên trong này chúng ta thấy tất cả Cựu Ước đều giới thiệu cho chúng ta về Chúa Giêsu là đấng cứu thế của nhân loại. Khi con người đã phạm tội, đã không nhận ra Thiên Chúa là cha của mình, cho nên không nhận ra mọi người là anh chị em. Con người sống trong ích kỷ, mạnh được yếu thua, không còn tình yêu thương vô điều kiện đối với nhau nữa, và cũng không có tình yêu với Chúa. Ngay trong gia đình là đã có xung đột rồi. Và những người có quyền thế từ xưa đến giờ vẫn đa thê, rồi tạo ra bao nhiêu cái bất công ở trong gia đình, ở trong xã hội, rồi chiến tranh. Và Chúa Giêsu đến để Ngài quy tụ tất cả những ai tin vào Ngài thành một dân riêng của Chúa và đưa về với Chúa Cha. Cho nên kinh lạy cha là tóm tắt tất cả kinh thánh Cựu Ước và Tân Ước. Và qua lời kinh này chúng ta thấy tất cả cái tâm tình của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha. Ngài dạy cho chúng ta, những người tin vào Chúa Giêsu, chúng ta cùng là chi thể của Chúa Giêsu để cầu nguyện trong cái tình yêu vô điều kiện với Chúa Cha, và tất cả đều quy hướng về Thiên Chúa Cha là trung tâm điểm của cuộc sống chúng ta, chứ không phải lấy mình làm trung tâm. Cho nên trong kinh lạy cha này chúng ta thấy có 7 lời cầu nguyện. 7 lời cầu nguyện này diễn tả con số 3, quy về Thiên Chúa ba ngôi. 3 lời cầu nguyện đầu tiên quy hướng hoàn toàn về Thiên Chúa để chỉ về Chúa ba ngôi. Và 4 lời cầu nguyện kế tiếp liên quan đến chúng ta và trở nên con số 7, cũng là một con số hoàn hảo cho chúng ta một cái nhìn về 7 bí tích, hay là cái việc tạo dựng của Chúa trong 7 ngày. 6 ngày Chúa tạo thành tất cả, và ngày thứ 7 Thiên Chúa nghỉ ngơi. Và ngay cái câu đầu tiên, lạy cha chúng con là đứng ngự trên trời. Làm sao một tạo vật có quyền gọi Thiên Chúa là cha của mình? Người máy robot làm sao có thể gọi con người là cha của mình được? Đây là một cái hồng ân. Chúng ta gọi Thiên Chúa là cha một cách rất là tự nhiên. Nhưng thực sự đây là một đặc ân Thiên Chúa dành cho chúng ta. Bởi vì Ngài yêu thương chúng ta đến độ dù là một tạo vật, nhưng mà Ngài nâng lên làm con của Ngài. Nhưng mà người con đích thực cùng bản tính Thiên Chúa là chính Chúa Giêsu Kitô. Còn chúng ta vẫn là một tạo vật, nhưng Ngài yêu thương chúng ta đến độ Ngài ban chính con một của Ngài cho chúng ta, để con một của Ngài quy tụ tất cả chúng ta lại cùng với Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta thưa với Chúa Cha trong cái tâm tình của Chúa Giêsu: lạy Cha chúng con là đứng ngự trên trời. Cái chữ trời này á, để chỉ diễn tả về Thiên Chúa, nhưng mà người xưa người ta dùng cái từ là ông trời, là trời, cũng chỉ về Thiên Chúa mà thôi. Nhưng một cách diễn tả một cái thế giới cao hơn, vượt qua những gì hiện tại của chúng ta, là lệ thuộc trong không gian, thời gian. Ngài vượt lên trên, đứng ngự trên trời không phải là ngự ở một cái nơi nào đó, nhưng Ngài ở trong một cái thế giới siêu phàm, vượt lên trên cái thế giới vật chất tầm thường bị giới hạn trong không gian và thời gian. Và chúng ta được cái đặc ân gọi Thiên Chúa là cha là một hồng ân mà Chúa yêu thương chúng ta. Chỉ nguyên một câu đầu tiên, lạy cha chúng con, là chúng ta đã cảm nhận được cái tình yêu của Thiên Chúa yêu chúng ta đến cái độ Ngài không có kể gì cái sự cách biệt giữa một Thiên Chúa và một tạo vật. Ngài đã nâng chúng ta lên để chúng ta hưởng cái hạnh phúc như là những người con của Chúa, và yêu đến độ mà Ngài trao ban chính con một của Ngài để đưa chúng ta về với Ngài. Mặc dầu chúng ta bị lôi kéo vào trong vật chất, trong những cái thấy ngay trước mắt, và trong cái xã hội chúng ta sống, chúng ta không quan tâm tới Thiên Chúa, nhưng mà Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện. Ngài không kể gì cái sự vô cảm dửng dưng trước tình yêu của Thiên Chúa, của nhân loại chúng ta. Ngài vẫn cho con của Ngài đến để cứu độ chúng ta, để đưa chúng ta đến hưởng cái hạnh phúc với Chúa, chứ không có dìm vào trong những vật chất chóng qua của trần gian. Cho nên cái lời xin đầu tiên là xin cho danh thánh của Chúa Cha được vinh hiển. Chúng ta muốn làm vinh danh Chúa Cha, và Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài luôn luôn muốn làm vinh danh Chúa Cha, cho mọi người tôn vinh danh thánh, mà danh của Ngài là thánh, danh Chúa Cha là thánh, Ngài là Thiên Chúa chí thánh, ba lần thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Cho nên cùng với triều thần thánh trên trời, chúng ta tôn vinh danh thánh của Chúa. Và là những người con, chúng ta phải làm đẹp lòng Thiên Chúa là cha của chúng ta trên trời. Mà Thiên Chúa là tình yêu, một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu quảng đại quên mình để trao ban tất cả những gì tốt lành nhất, để đem lại hạnh phúc cho những người mình yêu thương. Thì Chúa Cha đã làm tất cả. Ngài trao ban chính cái trái tim yêu thương của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, con chí ái, con yêu dấu của Ngài cho chúng ta. con người không thể nào diễn tả được cái tình yêu, thì chính Thiên Chúa đã thể hiện được cái tình yêu đó khi trao ban cho chúng ta chính con một yêu dấu của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, cho chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ muốn làm vinh danh Chúa Cha cùng với Chúa Giêsu, và triều đại của Cha mau đến khi Chúa Giêsu đến với chúng ta. Chúng ta biết là triều đại Thiên Chúa đã đến rồi với chính con một hiu dấu của Ngài. Thiên Chúa hiển trị và vinh danh nơi tất cả mọi tâm hồn nhờ lời của Chúa Giêsu Kitô mà nhận biết Chúa Cha và yêu mến Chúa Cha. Đó là triều đại của Cha được đến cho mọi tâm hồn, để cho mọi tâm hồn được hạnh phúc. Và muốn như vậy, chúng ta phải thể hiện ý của Chúa Cha dưới đất cũng như trên trời. Đó là cái ý nguyện thứ ba. Và ba cái ý nguyện chúng ta hoàn toàn hướng về làm vinh danh Chúa Cha, thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Và cả ở trong vườn Gethsemane, trước giờ tử nạn, Chúa Giêsu vẫn chỉ có cầu nguyện xin đừng theo ý con, một vâng theo ý của Chúa Cha. Dầu là cái cuộc khổ nạn trước mắt Ngài khủng khiếp vô cùng, với cái nhìn của con người là tự động tháo lui, nhưng mà Chúa Giêsu với tất cả ý chí nghị lực của một Thiên Chúa, Ngài xin với Chúa Cha, đừng theo ý con, một vâng theo ý Cha. Vì vậy khi chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta đến với Chúa, chúng ta nâng tâm hồn lên để hướng về Chúa, không phải để xin Chúa thực hiện ý muốn của mình, mà để cho chúng ta có sức mạnh thi hành ý muốn của Chúa Cha. Cho nên chúng ta cầu nguyện không phải là chúng ta đến để lải nhải xin cái này, xin cái nọ, như là những người dân ngoại, họ không biết Thiên Chúa Cha. Trước khi chúng ta đến, thì Chúa Cha đã biết chúng ta cần cái gì cho thân xác, cho linh hồn chúng ta rồi. Nhưng mà nếu chúng ta làm theo ý của chúng ta, với những quà tặng của Chúa, thì sẽ rất là nguy hiểm cho chúng ta. Cũng giống như một người cha mà con cái nó đòi lửa để nó chơi lúc nó 2-3 tuổi, đưa nó lửa nó chơi thì nó có thể đốt cháy nhà, nó có thể đốt tay chân của nó. Nó chưa biết sử dụng lửa đó để nấu ăn thì nguy hiểm cho nó. Cho nên chúng ta xin và làm theo ý của Chúa Cha, và ý của Chúa Cha biết cái lúc nào cần thiết nhất cho chúng ta thì Ngài trao ban. Cho nên chúng ta xin luôn luôn là theo ý của Chúa Cha, đừng theo ý của con. Cầu nguyện để chúng ta có cái sức mạnh, chúng ta có một ý chí nghị lực theo ý muốn của Chúa Cha, để danh của Chúa Cha được vinh hiển. Ngay cả nhiều cái ngoài ý muốn của mình, Chúa Cha không có ban cho chúng ta theo ý của chúng ta, chúng ta vẫn tín thác vào Thiên Chúa và Cha của chúng ta trên trời, bởi vì chúng ta biết Ngài yêu chúng ta đến độ con một của Ngài, Ngài còn ban cho chúng ta, thì không có điều gì trên trần gian này mà Ngài không ban cho chúng ta nữa. Cho nên chúng ta xin để chúng ta thực hiện ý muốn của Chúa Cha mà thôi, chứ không phải theo ý riêng của chúng ta. Ý của Chúa Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Ở đây không phải nói về một cái thế giới nào khác, mà là một cái thế giới vượt lên trên cái thế giới của chúng ta. Nơi đó, Chúa Cha là nguồn mạch sự sống, là Chúa Tể của cả vũ trụ này. Ngài tạo thành chúng ta cho chính Chúa Cha, chứ không phải cho những cái của trần gian này. Cho nên chúng ta theo ý của Chúa Cha, Ngài muốn cho mọi người chúng ta được sống và sống hạnh phúc với Ngài mãi mãi ở trên thiên quốc. Cho nên khi chúng ta xin để theo ý muốn của Chúa Cha, nhờ Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được liên kết nên một với Ngài, và tất cả nhân loại chúng ta đều liên kết với Chúa Giêsu Kitô để thực hiện ý của Chúa Cha, là sống mãi mãi trên thiên quốc với Cha của chúng ta trên trời. Chứ không phải chúng ta được sinh ra để nô lệ cho tiền bạc, cho danh vọng, cho lạc thú, cho ma quỷ. Vì ma quỷ không có tình yêu, không có hạnh phúc, không có một cái gì để ban cho chúng ta hết. Chỉ có Thiên Chúa ban cho chúng ta. Ma quỷ chỉ là lừa dối chúng ta để sử dụng những quà tặng của Chúa cho cái kế hoạch của ma quỷ, là lừa dối chúng ta xa cách Thiên Chúa. Cho nên khi chúng ta tìm để thể hiện ý muốn của Chúa Cha, thì lúc đó ma quỷ không còn chỗ ở trong cuộc đời chúng ta được. Bởi vì khi chúng ta theo ý riêng của mình, thì ma quỷ mới kéo chúng ta sử dụng tất cả những cái quà tặng của Chúa ở trên trần gian này, để thay vì sắt thép chế những xe máy cày để cày cấy, thì người ta dùng sắt thép để chế xe tăng, để chế súng đạn, để chế vũ khí giết người. Thay vì để làm cầu cống, thì người ta lại chế những rocket, những hỏa tiễn để giết bao nhiêu người. Cho nên nhiều cái quà tặng của Chúa cho, nếu chúng ta sử dụng theo ý riêng của con người, thì chúng ta sẽ bị ma quỷ lạm dụng, và nó chỉ cho chúng ta cái con đường để triệt tiêu lẫn nhau trong chiến tranh, trong hận thù. Còn Thánh Thần tình yêu của Chúa giúp cho chúng ta cùng với Chúa Giêsu để thực hiện ý muốn của Chúa Cha, là bảo vệ sự sống, là xây dựng một thế giới biết công bằng và yêu thương theo ý của Chúa Cha. Mặc dầu bây giờ chúng ta thấy cái sự ác đang chiến thắng và đang làm chủ ở trên trần gian. Sự ác này là chính ma quỷ tác động. Cái lòng tham lam, tham quyền lực, tham mê tiền của vật chất và hưởng thụ ở trần gian, để những người này họ lôi kéo con người theo một cái nền văn hóa của sự chết, để con người sinh ra chỉ biết là tiền đâu là vấn đề đầu tiên của cuộc đời, rồi từ đó hưởng thụ những đồng tiền mình làm ra mà không cần đến Thiên Chúa, và sau đó họ không biết thêm gì khác. Ma quỷ chỉ có lừa dối tới chừng đó thôi, và cuối cùng là bị phạt, bị khốn khổ đời đời trong hỏa ngục, nơi không có tình yêu, nơi không có hạnh phúc. Tất cả mọi cái ở trên trần gian tốt lành đều đến từ Chúa Cha. Cho nên chúng ta có bổn phận phải làm theo ý của Chúa Cha, biết cảm tạ Ngài, biết ngợi khen Ngài, và cuối cùng nhờ Chúa Giêsu Kitô, tất cả nhân loại sau khi bị ma quỷ lừa dối biết quay trở về với Thiên Chúa. Bởi vì tất cả mọi người đều có một cái khát vọng vô biên là yêu và được yêu bằng tình yêu vĩnh cửu của Chúa, mà ma quỷ không có tình yêu để trao ban cho chúng ta được. Vì vậy, chúng ta phải quay trở về với Thiên Chúa để thực hiện ý muốn của Chúa Cha, để làm vinh danh Chúa Cha, và đồng thời chúng ta được bình an và hạnh phúc vì Chúa Cha tạo dựng chúng ta cho chính Ngài. Chúng ta chỉ có hạnh phúc, chỉ có bình an đích thực khi chúng ta làm đúng ý muốn của Chúa Cha dành cho mỗi người chúng ta. Cho nên ý của Chúa Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Rồi tới bốn cái lời cầu nguyện sau đó, chúng ta cầu nguyện cho tất cả gì liên quan đến cuộc sống của chúng ta. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Lương thực hàng ngày cho thân xác của chúng ta, lương thực hàng ngày cho linh hồn của chúng ta, là lời Chúa, là mình máu của Chúa, là tình yêu của Chúa, là ân sủng của Chúa, là giáo hội của Chúa mà Chúa đã trao ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta biết chúng ta có những nhu cầu trong đời sống, nhưng mà không phải chỉ dành riêng cho mình. Nếu chúng ta lo lương thực hàng ngày về vấn đề kinh tế cho riêng mình, thì chúng ta sẽ đạt được trong cái mưu mô xảo quyệt của mình để chúng ta làm khổ những người khác nữa. Nhưng mà chúng ta xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, là xin cho tất cả mọi người có lương thực hàng ngày. Thứ nhất cho thân xác, thứ hai cho linh hồn chúng ta. Khi chúng ta biết nhìn nhận mọi người là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời, cho nên chúng ta có cái kế hoạch chung để cho mọi người không ai phải chết đói, và cũng không ai phung phí thực phẩm như những người trên đất nước Hoa Kỳ này. Rất nhiều người phạm cái tội phung phí thực phẩm, đồ ăn nấu cho nhiều và rồi ăn không hết phải bỏ tủ lạnh, để rồi 3-4 ngày sau lại dồn dập nhiều đồ ăn khác, và rồi những đồ ăn cũ sẽ đổ đi. Cho nên không có đổ liền vì cảm thấy áy náy lương tâm, nhưng rồi cuối cùng cũng đổ đi thôi, nhưng mà lại tốn chỗ trong tủ lạnh và tốn thêm tiền điện thôi. Cho nên khi chúng ta có quá nhiều thực phẩm ở trên bàn ăn, chúng ta không nghĩ đến người nghèo, chúng ta không có quan tâm để lo cho mọi người trong đại gia đình của Thiên Chúa, mọi người là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời, chúng ta không cầu nguyện cho riêng mình mà xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, bao gồm tất cả mọi anh chị em của chúng ta trên toàn thế giới. Nơi nào có những anh chị em đói, nơi đó chúng ta có chia phần cái đói của họ. Và đó là cái tội của chúng ta. Trong một gia đình mà có 10 anh em, 9 người dành đứa em út, làm cho đứa em út bị chết đói, 9 người anh em lớn đó đều có tội hết. Cho nên có những tội lỗi mà chúng ta đang góp phần ở trong thế giới này. Khi chúng ta phung phí thực phẩm, khi chúng ta không biết san sẻ những của cải vật chất trên trần gian, là những quà tặng Chúa cho tất cả mọi người, chứ không phải cho riêng một hai người, không phải cho 2% của thế giới để nắm một nửa tài sản của toàn cầu. Mà trong khi đó, mỗi ngày có bao nhiêu triệu người chết đói, là đó là sự ích kỷ của con người. Cho nên khi có một kế hoạch về kinh tế là kế hoạch lo cho tất cả mọi người, thì chúng ta sẽ không phung phí những cái quà tặng của Chúa cho, nhưng biết dùng mọi khoa học kỹ thuật để phục vụ cho sự sống con người trong tình huynh đệ con cùng một cha chung trên trời, chứ không phải dùng khoa học kỹ thuật để đàn áp nhau, để thống trị nhau, để triệt tiêu nhau. Vì vậy mà nhờ danh của Chúa Giêsu, nhờ ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra đại gia đình của toàn thể nhân loại, không loại trừ bất cứ người nào hết. Khi chúng ta loại trừ bất cứ người anh chị em nào, dù người đó da đen, da vàng, da trắng, hoặc là người đó có học không có học, thì lúc đó chúng ta đã đi về cái văn hóa của sự chết rồi. Và văn hóa của sự chết là văn hóa của ma quỷ, của sự dữ, của thần dữ ở trên trần gian này. Cho nên chúng ta xác quyết Chúa Giêsu là ánh sáng cho trần gian. Ngài đã mở đường cho chúng ta, đã dẫn đường cho chúng ta, và Ngài sẵn sàng hy sinh chính mạng sống của Ngài để cứu chúng ta. Chúng ta tin vào Ngài và chúng ta đến với Ngài để nhận sự tha thứ, sự thanh tẩy của Chúa, thì chúng ta phải biết lo cho tất cả mọi người xung quanh chúng ta về của ăn vật chất. Rồi thứ hai là của ăn lời Chúa và mình Chúa. Chúng ta biết đến với Đức Thánh Thể mỗi ngày để chúng ta có giờ hưởng được cái tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Ngài trở nên không hoàn toàn như một tấm bánh để có thể trao ban tất cả cái tình yêu của Ngài, sự sống của Ngài, mình máu của Ngài, thần tính của Ngài cho chúng ta để chúng ta bắt đầu sống cái hạnh phúc với Thiên Chúa mãi mãi trên thiên quốc ngay từ bây giờ giữa trần thế này. Và lời của Ngài là lời chân lý nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta, chứ không để những lời của trần gian, những cái lời giả tạo của ma quỷ, của thế gian, nó tác động chúng ta. Nhưng chúng ta có một niềm tin và một cái suy tưởng sâu xa về lời hằng sống của Chúa Giêsu, lời đem lại cho chúng ta một cái sức sống mới, một cái sức sống của tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa mà trần gian không thể nào ban tặng được. Tất cả mọi triết học của trần gian, từ những cái triết học về duy tâm, duy lý, duy vật, đều là những kẻ mù đi xem voi thôi, chỉ diễn tả một khía cạnh thôi. Người duy lý thì cái gì có lý họ mới tin, cái gì không có lý lẽ họ không tin. Vậy mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa làm sao mà lý lẽ được? Mầu nhiệm tình yêu của Chúa làm sao mà lý luận được? Các phép lạ của Chúa làm sao mà lý luận được? Nó vượt lên trên cả khoa học. Vì định luật của khoa học là do Chúa tạo dựng. Và Chúa có quyền trên cả những định luật khoa học. Thì duy lý làm sao giải thích được? Cho nên họ chẳng qua là những kẻ mù đi xem voi thôi. Duy vật thì chỉ chủ trương vật chất là quan trọng và là nền tảng của mọi thứ khác, trong khi vật chất là những gì bất động. Nếu con người không có một trí thông minh để sử dụng nó, thì vật chất vẫn bất động nằm ở đó. Và ai tạo ra những vật chất đó? Duy tâm thì cái gì họ suy tưởng là hiện hữu đối với họ. Cái gì họ không nghĩ tới là không hiện hữu. Trong khi chân lý của Chúa thì bao la, biết bao nhiêu cái họ không có nghĩ tới trong đời họ được. Và nhiều khi cả bao nhiêu thế kỷ sau mới khám phá ra được những cái chiều sâu của tâm lý con người. Bao nhiêu thời gian sau này mới khám phá ra những cái chân lý của khoa học mới hơn, của sự việc hình thành vũ trụ này. Thì làm sao con người cứ nghĩ rằng là cái gì mình suy tưởng trong lòng, trong tâm hồn của mình thì nó hiện hữu, hiện hữu đối với mình. Còn cái gì mình không nghĩ tới là nó không hiện hữu. Cho nên khi mà con người chỉ dừng lại ở những cách suy tư đào sâu một khía cạnh nào đó thì vẫn là một kẻ mù đi xem voi. Chỉ có lời của Chúa Giêsu là chân lý. Chúng ta nuôi sống đời sống của chúng ta bằng lời chân lý của Chúa Giêsu Kitô, Ngài từ trời đến để nói với chúng ta. Và Chúa Cha cùng với Chúa Giêsu và Thánh Thần của Chúa tạo dựng cái vũ trụ này, tạo dựng con người chúng ta và cả tâm lý của chúng ta. Ngài hiểu tất cả, Ngài biết tất cả và Ngài nói những lời chân lý của Ngài cho chúng ta. Tại sao chúng ta không đọc mỗi ngày? Chúng ta không suy niệm mỗi ngày? Chúng ta đi tìm những triết học, những lời của con người, của trần gian. Và ngày hôm nay có cái triết học hiện sinh vô thần thực tiễn, là cái đầu tiên là tiền đâu để hưởng thụ, rồi cuối cùng đưa con người tới ly dị, tới chà đạp lẫn nhau, rồi bao nhiêu cái đau khổ. Chẳng có cái nào của trần gian có thể thỏa mãn được lòng người. Cho nên trải qua bao nhiêu cái phong trào, cái tư tưởng của nhân loại đi vào cái vực thẳm của sự chết, của nền văn hóa sự chết ngày hôm nay, chúng ta phải quay trở về với Chúa để Ngài chữa lành cho chúng ta, chữa lành những cái tham vọng ở trong tâm tối của con người, ở trong bóng tối của con người, vì con người không chịu nhận ánh sáng của Chúa Kitô. Cho nên khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta được nuôi dưỡng bằng của ăn thể xác, chúng ta được nuôi dưỡng bằng của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta, lời của Chúa, mình của Chúa, mình máu của Chúa, thần tính của Chúa, và nhất là tình yêu vô điều kiện của Chúa mới thể thỏa mãn được cái khát vọng vô biên trong lòng người chúng ta. Và cái khát vọng đó chúng ta được đổ đầy bây giờ và mãi mãi ở trên thiên quốc bằng chính tình yêu quảng đại vô điều kiện của Chúa mà Chúa Giêsu đã bắt đầu từ thập giá, đã bắt đầu trong bí tích thánh thể. Và cái lời cầu nguyện thứ năm là xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Đây là một cái điểm quan trọng ở trong lòng người. Khi chúng ta mang trong tâm trạng của chúng ta sự hận thù, sự cay đắng với người khác, thì chúng ta còn chỗ nào nữa để đón nhận được tình yêu của Chúa, sự tha thứ của Chúa? Khi lòng của chúng ta đầy với những đam mê bất chính, lấy mình làm trung tâm, thì chúng ta dễ bắt lỗi người khác lắm. Khi chúng ta lấy Chúa làm trung tâm và học nơi Chúa Giêsu hiền lành khiêm nhường đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ, thì chúng ta sẽ sống khác hoàn toàn. Chúng ta không bao giờ bắt lỗi người nào hết, nhưng mà chúng ta yêu thương, chúng ta đến và tìm mọi cơ hội để phục vụ, để làm cho mọi người nên tốt hơn, làm cái điều tốt nhất cho mọi người là hạnh phúc của chính mình, thì chúng ta không có bắt lỗi người nào hết. Thì lúc đó lòng của chúng ta nó hoàn toàn trống rỗng để chúng ta đón nhận sự tha thứ của Chúa, tình yêu vô điều kiện của Chúa. Chúng ta mới có thể hưởng được cái hạnh phúc của Chúa. Và ở đây chúng ta cũng biết có lỗi hay là có nợ, có chỗ thì dịch cho chúng ta nợ hay lỗi với nhau, nó cũng cùng một cái từ. Và cũng nói lên cho chúng ta cái sự cảm thông và tình yêu của Thiên Chúa đối với tất cả những người nghèo nữa. Vì những người nghèo họ thường dễ nợ nần. Và con người chúng ta thì muốn sống độc lập. Cho nên cái lý tưởng của con người là không có muốn mang ơn ai hết. Để mình sống độc lập. Và dễ đưa tới cái thái độ là tự mãn ở trong thế giới này. Và khi mình tự mãn là mình có đầy đủ rồi. Mình không muốn lệ thuộc ai hết. Mà cũng chẳng muốn ai đụng chạm tới mình. Cho nên đi vào cái cá nhân chủ nghĩa. Chỉ sống biết có mình thôi. Chúng ta bắt đầu đi vào một cái bước tiến nữa là trở nên vô cảm trước mọi người. Trước cái đau khổ của người khác. Trước những người nghèo khó. Cho nên chúng ta khó mà hiểu được cái lòng thương xót của Chúa đối với những kẻ nghèo. Vì vậy, khi chúng ta biết cảm thông với những người có nợ với chúng ta, có lỗi với chúng ta về tiền bạc cũng như về cái cách đối xử, chúng ta sẵn sàng đến để phục vụ, và chúng ta sẵn sàng tha thứ, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ, chúng ta có cái tâm tình của Chúa Giêsu, biết thương xót mọi người. Và ngay cả những người nghèo khó đi theo Chúa, Chúa động lòng thương xót họ. Rồi cả trên thập giá, Chúa cũng thương xót những người đóng đinh Chúa. Và xin Chúa Cha tha cho họ, vì họ lầm chẳng biết. Chúa vẫn luôn luôn muốn cho họ được hạnh phúc mãi mãi ở trên thiên quốc, được hưởng ơn cứu độ mà Ngài đang chết cho tất cả mọi người. Vì vậy mà cái chiều sâu của lời nguyện thứ năm này, khi chúng ta có một cái tâm tình của Chúa Giêsu đến để phục vụ, đến để trao ban, đến để cho đi, thì chúng ta sẽ luôn luôn không có bao giờ phê bình chỉ trích người khác, không bao giờ bắt lỗi người khác, nhưng luôn luôn tìm mọi cơ hội để phục vụ, để tha thứ, để trao ban, vì yêu thương là trao ban. Trao ban tất cả những gì mình có, trao ban 100% để đem lại hạnh phúc cho những người mình yêu thương là hạnh phúc của mình. Và lúc đó, chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu, con Thiên Chúa hằng sống, mang tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa đến với chúng ta. Và Ngài không chỉ mang một cách lý thuyết bằng lời rao giảng, mà cụ thể trên thập giá và cả trong bí tích thánh thể. Ngài không có cái khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người nữa, mà Ngài đến ở giữa chúng ta để trao ban cho chúng ta chính mình Ngài. Ngài đến với chúng ta, Ngài không có phân biệt Ngài là Thiên Chúa thánh thiện, chúng ta đầy tội lỗi, nhơ nhớp. Ngài không có kể gì. Ngài yêu chúng ta như một người mẹ, một người cha thấy con của mình nó quá dơ bẩn, bồng nó vào trong một cái thau, rồi đổ nước để rửa nó, cho nó sạch đi, rồi ôm nó vào lòng, còn nước dơ thì đổ đi. Chúa Giêsu đã đến và Ngài chấp nhận cái sự dơ bẩn của chúng ta, tội lỗi của chúng ta, để tẩy xóa cho chúng ta và đưa chúng ta đến với Chúa Cha, để Chúa Cha bồng ẩm chúng ta vào trong lòng của Ngài, trong tình yêu của Ngài. Thì còn gì nữa mà chúng ta không đối xử với nhau bằng một cái tình yêu quảng đại, một cái lòng vị tha, luôn luôn muốn những điều tốt cho người khác. Chúng ta muốn người khác cảm thông với mình, tại sao mình không cảm thông với người khác? Chúng ta muốn người khác tha thứ cho mình, tại sao mình không tha thứ cho người khác? Cho nên, đến với Chúa Giêsu, chúng ta nhờ sức mạnh của Thánh Thần tình yêu của Ngài, và Chúa Giêsu ngự trong lòng của chúng ta, là chúng ta thực sự được cái sức mạnh của Chúa, chúng ta mới có thể tha thứ và yêu thương vô điều kiện. Rồi cái lời cầu xin thứ sáu là xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Cám dỗ thì ai cũng có. Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ, nhưng mà Ngài chiến thắng. Chúng ta ý thức sự yếu đuối của mình, cho nên mình cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta được chiến thắng những cám dỗ. Không phải sức của chúng ta đâu, mà là sức mạnh của Chúa Giêsu ở trong chúng ta. Thế nên mỗi khi chúng ta chiến thắng được, chúng ta cảm tạ Chúa gìn giữ chúng ta, chứ không phải là cái sức mạnh của mình. Mình phải nhìn nhận sự thật đó để chúng ta biết cảm tạ Chúa luôn luôn. Cảm tạ Chúa từng giây từng phút, vì đó là hồng ân của Chúa gìn giữ chúng ta và giúp cho chúng ta được kết hiệp nên một với Ngài. Trong tình yêu của Ngài, chúng ta có sức mạnh để yêu Chúa trên hết mọi sự. Chúng ta không yêu vật chất, yêu tội lỗi, yêu xác thịt, yêu những cái hào nhoáng địa vị của trần gian, mà chỉ yêu một mình Chúa trên hết mọi sự. Không cái gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu với Đức Kitô. Và đó là sức mạnh của Thánh Thần Chúa làm cho chúng ta nên một ở trong tình yêu với Chúa Kitô, chứ không phải sức riêng của chúng ta đâu. Sức con người rất là yếu đuối, và chúng ta phải đối đầu với sự dữ. Sự dữ đây là thần dữ, là ma quỷ. Mà lời cầu nguyện thứ bảy, xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Cho nên cái tên độc dữ là Lucifer, là ma quỷ. Nó tìm đủ cách để mê hoặc chúng ta với tiền bạc, với danh vọng, với lạc thú, nó gợi lên trong tâm trí của chúng ta những cái tư tưởng sai lạc và nghĩ rằng là chúng ta sẽ hướng được những hạnh phúc đó. Nhưng mà đó là những ảo vọng thôi. Giống như một con cá nó bị hấp dẫn với cái mồi câu cá và nó chưa kịp ăn cái mồi đó, nó chỉ mở miệng ra là cái lưỡi câu đã làm tiêu tan cuộc đời của nó. Thì ma quỷ cũng vậy. Nó cám dỗ chúng ta đi vào trong danh vọng, trong tiền bạc, trong lạc thú, trong đam mê của rượu chè, của thuốc phiện, của dâm ô, của cờ bạc, của game, phim ảnh, hoặc là những đam mê bất chính của mình. Lấy mình làm trung tâm, kiêu căng, tự ái, ghen tương, đố kỵ, làm cho chúng ta lấy mình làm trung tâm. Cho nên chúng ta lần lần không còn niềm tin vào Chúa nữa, nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả. Cho nên lần lần chúng ta bị tê liệt niềm tin, và chúng ta như là một người bị tê liệt, bị bất động. Cho nên là đánh bại chúng ta, để lôi cả hồn và xác chúng ta xuống hỏa ngục đời đời, nơi không có tình yêu, không có hạnh phúc. Vì vậy mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha mỗi ngày, suốt cả đêm và 40 ngày ở trong sa mạc, để lòng bên lòng với Chúa Cha, để có sức mạnh và nhận lãnh cái sức mạnh đó với Chúa Cha, trong sự liên kết mật thiết với Chúa Cha, để luôn luôn làm theo ý của Chúa Cha. Thì chúng ta là gì mà chúng ta không cầu nguyện? Thì sức mạnh của chúng ta ở đâu? Chúng ta làm sao kiên trì mãi trong niềm tin vào Chúa được nếu chúng ta không cầu nguyện? Cho nên ma quỷ chỉ cần cám dỗ chúng ta lười biếng cầu nguyện thôi, và nó gây ra đủ thứ những cái chướng ngại. Hôm nay có khách đến không cầu nguyện được, ngày mai công việc bề bộn quá, mệt quá, không có giờ cầu nguyện được. Rồi mới qua Mỹ, cho nên cần phải làm nhiều giờ, mỗi tuần 80 giờ, cho nên mệt quá, không có giờ cầu nguyện, không có giờ đi lễ mỗi Chủ nhật nữa. Rồi 5 năm, 10 năm, để cho có nhà, có xe, có mọi thứ, cuối cùng chúng ta không biết cầu nguyện là gì nữa. Chúng ta không còn cái tâm tình để cầu nguyện nữa. Ngọn đèn dầu đức tin, đức cậy và đức mến của chúng ta nó bị tắt ngúm từ hồi nào rồi. Cho nên chúng ta trong kinh lạy cha này, Chúa Giêsu tóm tắt tất cả cho chúng ta những lời cầu nguyện tha thiết với Chúa Cha. Chính tâm tình của Chúa Giêsu, Ngài muốn cho chúng ta cầu nguyện bằng chính tâm tình của Ngài. Và làm sao chúng ta có được tâm tình này nếu chúng ta không để cho Thánh Thần tình yêu của Chúa biến đổi chúng ta, làm chúng ta nên một với Chúa Giêsu, thì làm sao chúng ta có tâm tình được? Nên chúng ta xin Chúa Giêsu ban tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Ngài để chúng ta có được những cái tâm tình đích thực mỗi khi chúng ta đọc kinh lạy Cha bằng chính tâm tình này với Chúa Cha, và chúng ta sống một đời sống mới của một người con đích thực với Cha của chúng ta trên trời. Bất cứ sự dữ nào nó đến, chúng ta không còn phải sợ hãi nữa, bởi vì chúng ta có một người cha yêu thương mạnh thế hơn tất cả mọi sự dữ. Ngài ở với chúng ta, Ngài nghe lời, Ngài yêu thích nghe lời con cái của mình nói với mình, bằng nói từ trái tim yêu thương, chứ không phải bằng môi miệng như một cái máy đọc cho thật nhanh kinh lạy cha rồi qua kinh kính mừng. Chúng ta đọc như vậy không đẹp lòng Chúa Cha, và chúng ta không nhận lãnh được cái tâm tình, cái ân sủng mà Chúa Cha dành cho chúng ta. Ngài muốn cho chúng ta hoàn toàn hướng về Ngài để chúng ta sống một đời sống bình an và hạnh phúc, và đồng thời Ngài cũng chữa lành cho chúng ta để chúng ta lấy Chúa là trung tâm cuộc sống của chúng ta chứ không phải ý riêng của mình. Thì như vậy chúng ta nên giống Chúa Giêsu, con chí ái của Ngài. Và chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết của chúng ta. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con, xin cho chúng con luôn luôn hướng trọn về Chúa là cùng đích duy nhất của cuộc đời chúng con. Vì Chúa tạo dựng chúng con cho Chúa, chúng con chỉ bình an và hạnh phúc khi làm đúng theo thánh ý của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lại chúng con.
Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Biết bao nhiêu những cám dỗ, bao nhiêu sự dữ tấn công chúng con ngày hôm nay. Không phải chỉ chúng con thôi, mà con cái của chúng con, gia đình của chúng con, tất cả những người thân của chúng con, bạn bè, thân nhân của chúng con đều đang bị tấn công ở trong cái thế giới của nền văn hóa sự chết hôm nay, mà chúng con hầu như bất lực. Nhưng không có gì là không có thể đối với Chúa hết. Xin Chúa thương xót từng người chúng con và ban thánh thần tình yêu của Chúa để mở đôi mắt đức tin của chúng con và ban sức mạnh để chúng con đến với Cha bằng chính tâm tình yêu mến của Chúa Giêsu. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Xin cho chúng con luôn luôn cầu nguyện như Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn cây dầu. Xin đừng theo ý con, một vâng theo ý Cha. Vâng theo ý Cha trong mọi hoàn cảnh, ngay cả những lúc chúng con không thể nào hiểu được. Nhưng chúng con biết là Cha yêu thương chúng con chấp nhận tất cả trong tình yêu và tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng sắp xếp của Cha, là Cha yêu thương đầy quyền năng, là Chúa cả trời đất. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở tâm hồn của chúng con ra để tha thứ vô điều kiện và phục vụ vô điều kiện cho anh chị em chung quanh chúng con. Vì tất cả là con của một Cha trên trời. Chúng con luôn luôn muốn làm đẹp lòng Cha và muốn mang tình yêu của Cha đến với tất cả mọi người để mọi người đều hưởng hạnh phúc với Cha và với nhau trên thiên quốc. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Và xin cho mỗi lần chúng con đọc kinh lạy Cha, chúng con có được tràn đầy thánh thần tình yêu của Chúa để làm chúng con nên một với Chúa Giêsu. Chúng con cầu nguyện bằng kinh lạy Cha, bằng chính tâm tình của Chúa Giêsu. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Chúng con dâng tất cả những người xin chúng con cầu nguyện. Những người đang gặp những thử thách không thể tha thứ được ở trong gia đình. Những người đang xa nhà vì tội lỗi ngoại tình. Những người đang mang những tư tưởng ngoại tình. Những người đang tìm hưởng thụ cho riêng mình để phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Xin Chúa ban thánh thần tình yêu để mọi người thấy được chỉ có Chúa là nguồn hạnh phúc và phải theo ý muốn của Chúa sống thánh thiện và trung thành với ơn thánh Chúa để có một gia đình thánh thiện làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Chúng con cầu xin Chúa cho tất cả những người bị ung thư, những người mà bác sĩ không chữa lành bệnh được, những người xin chúng con cầu nguyện. Chúng con dâng tất cả họ lên cho Chúa. Biết bao nhiêu những trường hợp mà bệnh tật không thể chữa được, như những người bị bệnh tâm thần, kéo dài năm này qua năm kia. Những người bị tai biến mạch máu não, những người bị suy thoái hệ thần kinh, bị tê liệt, và biết bao nhiêu những tật bệnh. Và nhân loại chúng con, những người xin chúng con cùng cầu nguyện, chúng con đều dâng lên Chúa. Đối với con người là bất lực, nhưng đối với Chúa mọi sự đều có thể. Chúng con dâng tất cả mọi người đang cầu nguyện, gia đình, con cái, tương lai, họ hàng, anh chị em, bà con. Tất cả chúng con dâng lên Chúa, là Cha yêu thương của chúng con. Xin Chúa sức dầu thánh thần yêu thương, bình an, hoan lạc, quyền năng và chữa lành xuống trên từng người chúng con. Amen. Và chúng ta cùng nhắm mắt hướng về Chúa để cầu xin Chúa đụng chạm lòng của chúng ta, xin thánh thần tình yêu của Chúa đến với chúng ta và đụng chạm chúng ta để chữa lành cho chúng ta cũng như tất cả những người xin chúng ta cầu nguyện.
Chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này. Chạm lòng con, để con không xa Ngài. Chạm lòng con, để con say mê Ngài. Cả chạm lòng con, để con luôn yêu Ngài. Vượt con vươn lên khỏi chốn tôi tâm tuyệt vọng, vượt con vươn lên khỏi nghi sợ và sương đau, thì con sẽ hát chúng tán ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào lòng con, Chúa ơi. Chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này, ngay giờ này. Chạm lòng con, để con luôn tin Ngài, con luôn tin Ngài. Chạm lòng con, để con say mê Ngài, con say mê Ngài. Chạm lòng con, để con luôn yêu Ngài. Vực con vươn lên khỏi chốn tôi tâm tuyệt vọng, vực con vươn lên khỏi nghi ngờ và sầu não, thì con sẽ hát chúng tán ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay, Chúa ơi. Xin thần linh đến chạm vào con ngay, Chúa ơi.
Chạm vào lòng con, Chúa ơi, để sức mạnh của thần linh Chúa tái sinh từng người chúng con, để chúng con luôn luôn lấy Chúa làm trung tâm cuộc sống của chúng con, ý của Chúa được thực hiện trong cuộc đời của chúng con chứ không phải ý riêng của chúng con. Nhờ đó chúng con bắt đầu được chữa lành bằng tình yêu vô điều kiện, bằng sức sống của Chúa. Chúng con biết cùng với Chúa Giêsu để ra đi phục vụ và tha thứ vô điều kiện cho tất cả mọi người chúng con gặp gỡ, cuộc sống của chúng con. Tất cả chỉ có hạnh phúc khi làm đúng theo ý của Chúa. Lạy Thánh Thần của Chúa, xin hãy đến với từng người chúng con. Lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa, chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con sức mạnh của Chúa để chúng con luôn luôn tha thứ vô điều kiện, và tất cả chúng con đều cộng tác với nhau để làm vinh danh Chúa, chứ không phải vinh danh mình. Cho chúng con luôn luôn tìm kiếm Chúa là cùng đích duy nhất của chúng con, và nhờ đó mà tất cả chúng con đều trở nên không hoàn toàn như Chúa đã trở nên không hoàn toàn, như một tấm bánh trong bí tích thánh thể, để có thể trao ban cho chúng con sức sống thần linh của Chúa, tình yêu của Chúa, để chúng con nên một với Chúa trong tình yêu. Lạy Chúa, xin giúp chúng con để chúng con mỗi ngày trở nên không hoàn toàn, chúng con mới có thể phục vụ vô điều kiện, và chúng con không trở nên một cái pháo đài để phê phán bất cứ người nào, nhưng luôn luôn lấy Chúa làm cùng đích của chúng con, và chúng con nói với nhau về Chúa, nói với Chúa về mọi chuyện trong cuộc đời và xã hội chúng con, để cuộc đời con luôn luôn bình an và hạnh phúc. Chúng con yêu mến Cha, chúng con thờ lạy và cảm tạ Cha. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, trong quyền năng của Thánh Thần Cha, xin Cha sức dầu Thánh Thần yêu thương, bình an, hoan lạc, quyền năng và chữa lành cho tất cả những người bị bệnh ung thư, cho tất cả những người đang gặp những thử thách trong cuộc sống, những người đang bị những bệnh mà bác sĩ không chữa được, những người bị suy thận, những người bị tâm thần, những người đang trên đường dây cầu nguyện mà mất bình an. Xin Chúa là nguồn bình an, đụng chạm tâm hồn của mỗi người để được Chúa ngự trị. Và tất cả chúng con, nhờ sức mạnh của Thánh Thần tình yêu của Chúa, chúng con trở nên nhân chứng cho tình yêu của Chúa ở giữa trần thế này. Chúng con ngài xin Cha, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em.
Amen.
Và chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Chúa.
Cũng cảm tạ từ đó âm ba vòng ngân rộn rã trong tim ngày đêm, tan dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong tình Cha, giữa trưa sa mạc chảy ra Chúa như nguồn nước chan hòa. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao, nhìn theo chân Chúa đi qua đời ta bỏ hay tham gia. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, tiền hồn con mãi êm trôi, nguồn tình yêu ôi tuyệt vời. Tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ, vồn vã cánh tay ngài đưa, dắt con vào miền thương nhớ. Chén rượu đào ngài chúng chưa chan ngày nào, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình nếm dâng trào. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao, nhìn theo chân Chúa đi qua đời ta bỏ hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, tình hồn con mãi êm trôi, hơn tình yêu ôi tuyệt vời. Đến đời đời, Ngài vẫn yêu con mà thôi. Ngài vẫn yêu con chẳng nguôi, dẫu cho trần gian tan biến. Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con. Có chi hơn được Chúa thương, thế gian thành cõi thiên đường. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, ghi nhớ thánh ân Ngài trao. Nhìn theo chân Chúa đi qua, đời ta bo hay thầm ra. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Tiếng hồn con mãi êm trôi, tình yêu ôi tuyệt vời. Nếu ngày nào Ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào trần thế khiến con mãi mê, Chúa ơi xin đừng chối chê, hãy thương dìu bước con về. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân Ngài trao. Nhìn theo chân Chúa đi qua, đời ta bo hay thầm ra. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Tiếng hồn con mãi êm trôi, hồn tình yêu ôi tuyệt vời. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Tiếng hồn con mãi êm trôi, hồn tình yêu ôi tuyệt vời.
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh Hiện vinh sáng láng.
Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,
thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tình rất thánh Đức Bà Maria,
cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
cầu cho chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam,
cầu cho chúng con.
Nữ vương ban sự bình an,
cầu cho chúng con.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Lạy Đức Mẹ Mễ Du,
cầu cho chúng con.
Lạy Đức Mẹ La Vang,
cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin cảm ơn quý bạn chị em đến giờ cầu nguyện, xin Chúa chữa lành. Và giờ đây thì xin Chúa chúc lành cho anh chị em một giấc ngủ an lành ở trong vòng tay yêu thương của Chúa để có sức khỏe và ngày mai trỗi dậy làm việc phục vụ vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Và cũng xin thông báo cho những ai muốn đi hành hương 17 ngày ở châu Âu, thì, từ ngày 17 ngày, từ ngày 29 tháng 9 cho đến ngày 15 tháng 10. Năm nay và có lẽ cũng là những lần cuối cùng nhóm chúng tôi cố gắng để tổ chức đi nhiều nơi với cái giá rẻ nhất. Và chúng ta sẽ đến Mễ Du vào giờ Mỹ ngày 29 và đến Mễ Du nơi mà Đức Mẹ đã hiện ra trên 4.000 lần. Và ngày 2 tháng 10 chúng ta sẽ tham dự cái giờ Đức Mẹ hiện ra mỗi tháng với thiện nhân Mariana tại Mễ Du. Sau đó ở đó từ thứ tư cho tới ngày Chủ nhật, chúng ta sẽ lên cái tàu sắt lớn. Tôi đã từng ngủ trên tàu đó, rất là êm, đi rất là nhẹ nhàng trên cái tàu đó, để chúng ta đỡ tốn thời gian. Chúng ta sẽ đi sáng hôm sau, sẽ là sáng thứ hai, thì chúng ta sẽ đi qua bên nước Ý, từ bên Nam Tư chúng ta nước Ý, tức là đi ngang cái vùng biển của Địa Trung Hải. Đã ngủ một đêm nhẹ nhàng ở trên tàu, và chúng ta cũng thưởng thức được cái không khí của biển rất là tuyệt vời, bình lặng và rất là tốt lành cho chúng ta. Tàu rất là lớn, cả hàng trăm phòng ngủ ở trên đó, và nó chở được nhiều cái xe lớn, xe nhỏ trên đó nữa, nên chúng ta không có lo về cái tàu sắt để ngủ. Rồi khi đến nơi tại Ancona của nước Ý, chúng ta sẽ thăm cái nhà Đức Mẹ ở tại Loreto. Rồi từ đó chúng ta đi xuống 1 tiếng rưỡi để kính viếng cái bà thánh thể đầu tiên trên thế giới tại Lanciano. Rồi chúng ta đi hướng về phía nam của nước Ý để kính viếng tổng lãnh thần Bike đã hiện ra ở nam nước Ý thế kỷ thứ 5, và thánh Bartolomeo năm dấu chết năm 1968. Và ngày hôm sau, tức là ngày thứ ba, thì chúng ta sẽ đi đến cái tu viện đầu tiên của thế giới, là tu viện của Benedictine, cách Roma khoảng chừng 100 cây số. Chúng ta biết là thánh Benedictine làm cái thánh giá để trừ tà, trừ ma quỷ tại cái vùng đó. Rồi chúng ta sẽ về Roma để ngủ đêm tối thứ ba, và sáng thứ tư chúng ta sẽ đến để dự cái buổi tiếp kiến của Đức Giáo Hoàng Francisco vào thứ tư hàng tuần, rồi kính viếng Vương cung Thánh đường, Thánh Phêrô, Đức Bà Cả, Thánh Phaolô ngoại thành Laterano, và cả cầu thang Phêrô xử án Chúa Giêsu với những giọt máu thánh trên cái thang đó, và nhìn tận mắt cái khúc ngang của thánh giá thật mà Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh trên đó. Dĩ nhiên là cái khúc thẳng chính giữa là chia ra cho mỗi nhà thờ chính tòa hay những nhà thờ lớn, mỗi nhà thờ một cái mảnh thánh giá nhỏ, còn cái khúc ngang thì vẫn giữ ở tại cái đền thờ thánh giá thật ở bên Roma, do bà thánh Helen là mẹ của vua Constantino đã mang về từ Jerusalem, mang về Roma đặt ở đó. Và chúng ta sẽ bay sang Lộ Đức. Ở tại Roma chúng ta còn kính viếng cái chỗ hang tội đạo, là nơi mà các vị ngày xưa, các vị thánh đã tụ lại dưới những cái hang tội đạo, tức là những cái chỗ để chôn người chết ở dưới lòng đất, để đi dự lễ ở dưới đó. Và khi xuống dưới đó chúng ta mới thấy là bao nhiêu cây số dưới lòng đất, nó còn hơn cả những cái đường hầm mà ngày hôm nay người ta đào nữa. Và chúng ta biết được là ngày xưa 2000 năm trước các thánh đã sống như vậy để giữ vững niềm tin của mình. Rồi sau đó chúng ta sẽ bay sang bên Lộ Đức vào chiều thứ sáu để chúng ta kiệu Đức Mẹ vào ngày thứ bảy đầu tháng 10, ngày thứ bảy của tháng 10. Rồi ở đó ngày thứ sáu, thứ bảy và Chủ nhật, thì chúng ta chiều Chủ nhật chúng ta sang Tây Ban Nha là Burgos. Rồi ngày 12 tháng 10 là thứ ba, chúng ta sẽ đi sang bên Fatima. Và bên Fatima kỷ niệm 98 năm Đức Mẹ hiện ra ở tại Fatima 13 tháng 10. Và cũng kính viếng cái lạ thánh thể Santa Rê, cách Roma, cách Fatima 60 km. Và giá chi phí rẻ nhất mà người ta đại lý tính cho chúng ta là 3.995 đô. Thì chúng ta biết là bao gồm cả máy bay, khách sạn, ăn sáng, ăn tối, và xe di chuyển cũng như cả tiền tiếp, và mỗi người đều có nhận một cái bát bát với chuỗi ảnh thanh quang, bút lịch để đọc kinh, sách ca ngợi Chúa, và trong sách đó cũng ghi cả lịch sử những nơi chúng ta đi, để chúng ta đi về chúng ta còn nhớ được những cái chi tiết ở nơi chúng ta hành hương. Và chúng ta cần photo passport và gửi tiền 1.500 deposit về cho cái ban tổ chức. Chúng ta có thể gọi số 571-213-3941 hay là 832-889-6732 là chị Thảo. Nếu chúng ta gặp những khó khăn về tài chính không có thể đóng góp sớm thì chúng ta có thể gọi để báo trước, và mọi việc khó khăn đều ban tổ chức đều có thể giải quyết cho anh chị em cách dễ dàng. Mặc dầu đại lý nó đòi chúng ta phải trả trong tháng 4, nhưng mà chúng ta cũng có những mạnh thường quân giúp cho chúng ta để chúng ta có thể đi hành hương được. Và cả những người có thẻ xanh thì xin re-entry permit để chúng ta đi. Chúng ta sẽ xin visa vào châu Âu, đi các nước châu Âu thì chỉ cần visa vào châu Âu thôi. Riêng Bosnia thì chúng ta xin riêng một cái visa, tại vì họ chưa vô trong cái hệ thống của cộng đồng châu Âu. Thì chúng ta sẽ được ban tổ chức giúp đỡ. Còn những cái vé mà mua riêng rồi đi nhập đoàn chung thì đại lý họ không có nhận. Cũng như lấy mileage riêng, frequent flyer thì họ cũng không có nhận. Nên chúng ta biết cái tổ chức của đại lý họ nhận như vậy. Và chúng ta cùng cầu nguyện để chúng ta có một chuyến hành hương thật đạo đức thánh thiện, đi trong tình yêu của Chúa và kính viếng những nơi mà những di tích thánh Chúa, Đức Mẹ và các thánh đã để lại cho chúng ta. Giờ đây xin Chúa chúc lành cho anh chị em một giấc ngủ an lành trong tay Chúa. Và ai muốn nghe lại kinh thánh buổi chiều thì xin cứ tiếp tục ở lại. Xin kính chào quý ông bà anh chị em.
Xin chào cha.